Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2008. Thưa các vị, là nơi đất nước này có những ngày lễ rất là hay. Ví dụ như cách nay mấy hôm thì có cái ngày Halloween, và trong cái tháng này thì chúng ta có thêm mấy ngày nữa, đó là ngày lễ tạ ơn. Có một câu chuyện rất là vui trong ngày lễ tạ ơn mình kể để cống hiến cho các em bé ở đây. Là cái ngày lễ tạ ơn năm đó, có một gia đình rất là nghèo, bà mẹ có nhiều con lắm, cho nên những đứa bé nó rất là thiếu thốn. Buổi chiều ngày lễ tạ ơn, nó đứng ngoài cửa, nó nhìn những người hàng xóm xách những cái giỏ thức ăn. Và có một người mang áo mưa ghé đến gõ cửa nhà. Trong lúc cả nhà đang xoay quanh cái lò sưởi, và các cháu thì nó thèm một củ khoai tây nướng. Và may mắn làm sao trong cái giỏ thức ăn rất là lớn kia có rất là nhiều thức ăn quá cái sự mong ước của nó. Và cái người khách trùm áo mưa không thấy mặt mày gì cả. Đặt giỏ thức ăn rồi, bà chủ nhà bà rất là cảm động. Bà nói: "Tôi xin cảm ơn anh, người đã mang đến cho tôi cái niềm vui trong buổi chiều ngày lễ tạ ơn." Người khách kia nói: "Thưa bà, không có chi, đây là việc làm rất bình thường của những người láng giềng thôi." Và thưa các vị, cái chuyện nó giản dị và nó đi qua đối với tâm thức của người lớn. Thế nhưng mà với cái chú bé, con của gia đình kia, thì cái điều này gây ấn tượng rất là đậm trong tâm thức của chú. Chú nói thầm trong lòng là: "Lớn lên, ta sẽ là một người mang đến niềm vui cho rất là nhiều gia đình trong buổi chiều ngày lễ tạ ơn." Và cứ duyên may mắn làm sao chú lớn lên, chú trưởng thành, chú trở thành một người giàu có trên đất Mỹ. Và mỗi năm vào ngày lễ tạ ơn thì chú phân phát một số tiền rất là lớn cho những nhân viên đi làm cái công việc là mang những cái giỏ thức ăn vào chiều ngày lễ tạ ơn đến những gia đình mà nơi cái công ty của anh, nơi công ty anh làm việc. Bản thân anh dù là một nhà tỷ phú rất là giàu có, thế nhưng mà không có ngày lễ tạ ơn nào anh không đích thân mang cái áo mưa đầu tiết đặt những cái giỏ thức ăn trước cửa của từng gia đình như vậy. Đó là ấn tượng rất là khó quên. Và có nhiều điều rất là đẹp đẽ phát sinh trong cái ngày lễ tạ ơn, thưa các vị. Có những gia đình rất là neo đơn, trong ngày lễ tạ ơn họ khó khăn, họ mơ ước được một bữa ăn nó có nhiều cái chất dinh dưỡng để cung cấp cho đời sống, thế mà có khi kiếm không ra. Ngay trên quê hương này có những cái tiểu bang nó xa, có những cái khó nghèo nó cũng đè rất là nặng trên một số người. Rồi mình nhìn xa hơn ở những nơi quê hương xa, đất nước Mỹ, thưa các vị, đời sống nó có vô vàn khó khăn, nghèo đói nó ràng buộc đời người. Trẻ em thiếu dinh dưỡng, người ta tính trung bình một năm cái số lượng tử vong rất là lớn. Có một vài Phật tử đi Ấn Độ về kể cho tôi nghe là cái điều kiện thiếu vệ sinh, thiếu dinh dưỡng nơi đất nước đó thấy rất là tội. Và có những điều gây ấn tượng cho họ là đến nỗi cái con muỗi thôi mà nó cũng không đủ sức bay để nó cắn người, các vị. Nó ốm đến nỗi là không giống như con muỗi ở đất nước này. Và các vị đã từng du hành qua những cái quốc gia khó nghèo thì điều này rất là thực tế. Những người tu Phật, đệ tử Đức Thế Tôn, cái niềm tri ân rất là lớn đối với Đức Giác Ngộ, cho nên họ mong muốn được về nơi quê cha đất tổ nơi đầu nguồn của dòng suối tâm linh để thăm viếng một lần. Thế nhưng mà về đó một lần rồi thấy não nề, nghèo đói nó còn là cái gì rất là hiện thực trong đời sống, người ta chưa đẩy lùi được. Cái khoảng cách xã hội, cái khoảng cách giai cấp, phân chia giai cấp nó vẫn nặng nề như cách đây 2000 mấy trăm năm. Người nghèo vẫn cứ nghèo. Và đó là những cái điều từ ở đây mà nhìn ra xa. Cho nên thưa các vị, đời sống con người được như chúng ta, các vị đang ở trong cái điều kiện của thiên đường hạnh phúc. Mình đi về những cái quê hương khó nghèo rồi mình về lại đất Mỹ, thì các vị thấy là trong tay các vị đang nắm đầy đủ cái hạnh phúc của đời người hết. Ta không nên đổi khó nghèo, ta không nên đổi thiếu thốn. Và đời sống của chúng ta, thưa các vị, nước uống nó cũng tinh sạch, còn nước uống ở nơi kia, ví dụ như sông Hằng được gọi là dòng sông linh thiêng nhất ấy vậy, nhưng mà vốc nước lên ngửi thử, nó có cái mùi ô uế của dòng sông, nó bị ô uế rất là nặng nề. Bao nhiêu cống rãnh của thành phố thải ra sông, bao nhiêu xác chết của người dân ấn thiêu cháy sơ sơ thôi, đẩy xuống dòng sông trôi lình bình ra biển. Và ngay cái điều kiện căn bản nhất, đó là nước uống là một loại thực phẩm không thể thiếu của loài người, thế mà nó ô uế vô cùng. Trong khi ở đây các vị vốc nước vào tai, các vị uống đã nghe mát, đã đủ niềm tin về cái sự tinh khiết của dòng nước rồi. Và thưa, đó là điều rất là thật. Cho nên lâu lâu ta hãy nhìn về những quốc gia khó nghèo, rồi nhìn lại chính mình để thấy mình đang ngồi trên hạnh phúc, thở trên hạnh phúc, dạo chơi trong niềm vui, cư trú trên thiên đường. Ấy thế mà mình không có làm cho đời sống mình nó nhẹ gánh được, tâm thức mình nó thảnh thơi được, để hưởng được đời sống. Cái này tự mình chuốc bao nhiêu thiệt thòi cho chính mình, thưa các vị. Và chỉ cần một chút như thế thôi, chỉ cần một chút quán chiếu như thế thôi, thì các vị sẽ thấy là mình vượt ngang qua tất cả những cái phiền giận lo âu của đời người rất là dễ. Không cần tu bao nhiêu hết, không cần làm cái gì ghê gớm hết, chỉ cần quán chiếu về đời sống chung quanh thôi, thì các vị tự nhiên trút nhẹ hết những cái nặng nề của tâm thức một cách rất là dễ. Thưa đại chúng, là đời sống ở đây một mặt nào đó nó là thiên đường, thế nhưng một mặt nào đó nó cũng là cái điều kiện để chúng ta lãng quên thân phận con người, lãng quên tuổi già đến với ta, lãng quên cái chết nó đến với ta. Người ta tính trung bình là cái lượng phiên của Mỹ sản xuất một năm không biết cơ mang nào mà nói. Cái loại giải trí để làm cho các vị lãng quên, thưa ta không thưởng lãm hết: sách, báo, phim ảnh, nghệ thuật. Và một điều hiện tại mọi người đều lao vào để tìm lãng quên, đó là chương trình game. Thưa các vị, là thanh thiếu niên bây giờ nó mê chơi game hơn mê bất cứ một cái loại phim ảnh nào khác. Việt Nam có một em bé, nó ngồi trước cái máy computer, nó chơi game suốt 7 ngày 7 đêm. Và cho tới lúc thần kinh nó chịu đựng không được, nó ngã đùng ra nó chết. Cái sự căng thẳng của chương trình chơi nó làm cho em bé ngã chết liền tại chỗ thôi. Và rất là nhiều người lớn cũng mê cái chương trình này, thưa, đánh mất thời gian của đời người. một ngày đi qua rồi nhiều ngày đi qua, đời sống mình nó cứ bị cái sự lường gạt, bị cái phù du ảo ảnh của đời sống nó quá trang, nó đeo lên mặt mình. Thế cho nên mình trốn chạy chính mình, trốn chạy cái thân phận của con người đang có mặt trên nhân gian. Và nếu có một phút giây nào lòng mình mà nó trống trải, nó cô đơn thì mình rất là sợ. Cho nên xã hội này một mặt nó là thiên đường nếu chúng ta biết sống, một mặt nào đó thưa các vị, nó cũng có vô vàn những cái lớp mặt nạ hóa trang để chúng ta trốn chạy đời sống của chính mình. Và tới một lúc nào đó các vị giật mình nhìn lại thì thưa, mình đã kề cận với cái nỗi vô thường, mình sắp chìm vào cõi hư vô, hình hài này sắp trả về cho cát bụi. Tới lúc đó thì rất là muộn. Đó là cái mặt thứ hai của đời sống ở xã hội này, nó tặng cho ta vô vàn điều để lãng quên. Thưa các vị, là hồi buổi tối mình có dịp đi dạy học, mình có chia sẻ cùng với những người học Phật nơi đó một bài thơ nói về cái chết. Và một cái ví dụ mà mình dẫn ở đây đó là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này giống như là cái mũi tên đặt lên trên cái cây cung rồi đó. Mình có mặt trên cuộc đời là mình bắn ra khỏi cây cung. Cái mũi tên nó tùy theo cái sức mạnh, nó đi xa hoặc gần nhất định. Thế nhưng mà đời sống con người khi rời mình mẹ có mặt trong nhân gian thì không có giống như cái mũi tên kia. Ta không biết mình rớt lúc nào. Cái cây tên thì nó bay hết một đường bay rồi nó cắm xuống đất. Và sinh mạng con người vừa có mặt trong nhân gian thì cái chết nó liền gắn liền với hình hài của các vị. Và người ta định nghĩa hai cái chết thế này: một cái chết chậm và một cái chết bất ngờ. Chết bất ngờ nghĩa là mình ngã đùng ra chết. Chết chậm nghĩa là mình đang đi về tuổi già, là một loại chết chậm, thưa các vị. Và không hề có một cái mũi tên nào nó rời cây cung mà nó có quyền trở lại cả. Nó phải đi tới, phải lao ra, và cái đích cuối cùng của nó là cắm xuống đất. Thọ mạng con người cũng vậy. Mình có mặt giữa nhân gian, gọi là mình sống từng ngày, nhưng có thể nói một cách chính xác đó là mình chết từng ngày. Mỗi ngày đi qua là các vị mất đi một ngày của thọ mạng. Nó chính xác là như vậy. Mình đốt một ngọn đèn lên, cứ một phút của đời sống ngọn đèn đó là một phút nó đốt cạn nhiên liệu của nó. Đời sống mình cũng như vậy, thưa các vị. Và nếu cái ngọn đèn đó thông minh, nó biết bảo vệ bằng cái bóng đèn, thì gió không có đàn cái ngọn đèn, năng lượng không có tiêu phí. Ngọn đèn không thông minh thì nó không có cần cái bóng đèn để che chắn nó, thì thưa các vị, gió nó đàn qua đàn lại, nó có thể làm cho ngọn đèn tắt bất cứ lúc nào. Nó có thể làm cho năng lượng của cây đèn tiêu pha gấp 3 lần so với cái chiều dài bình thường của ngọn đèn nó sống sót. Từ cái điều này mình nhìn lại đời sống mình, thưa, cũng đi cái con đường như vậy. Một đời sống thông minh thì mình biết rằng cái đường bay mình đang bắt đầu, ngọn đèn mình nó đang tiêu phí năng lượng, mình phải bảo toàn để cái chiều dài của nó hiện hữu trong nhân gian tốt lành, đúng với cái chu kỳ thọ mạng của một đời người. Mình không thông minh thì thưa các vị, mình mời gọi gió bốn phương tám hướng về đằng cái ngọn đèn xuống, làm cho cái dầu nó mau cạn, sáp đèn nó chảy tiêu phí vô tội vạ, là tự mình đốt cháy đời mình, tự mình tàn phá sinh mạng mình, làm cho năng lượng đời sống mình tiêu pha vô ích, để tuổi thọ mình giảm đi, kiếp sống mình ngắn lại. Và thế nào là mời gọi gió bốn phương tám hướng về với đời sống ngọn đèn? Thưa đại chúng, là ngay bản thân của các vị. Các vị không khéo thì những loại thức ăn tiêu thụ nó tàn phá sức khỏe ta. thưa đời sống bên trong, những ấp thở vui buồn của ta. Mình thông minh thì mình nuôi dưỡng mình bằng những cái loại cảm thọ rất rất là tích cực, để cho niềm vui có mặt, để cho các khả năng hưng phấn, yêu mến đời sống có mặt. Thế thì người đó đi ngang qua được tật bệnh của thân, kéo dài được thọ mạng. Thế nhưng mà mình vụng về, mình mờ những cái cảm thọ tiêu cực nó sinh khởi trong tâm thức mình, để cho cái buồn tràn đầy, để cho cái giận nó dâng lên, nó đốt cháy, để cho cái sự trầm cảm nó dìm đời sống mình. Những cái ưu tư, thất vọng, buồn phiền nó trấn ngự đời mình. Thưa, đó là cái cách mình mời gió bốn phương tám hướng về, làm cho ngọn đèn mình mau cạn dầu, làm cho đời sống mình ngắn lại. Và hai điều này tự trong bàn tay của các vị giữ gìn đời sống các vị thôi. Cái điều thứ nữa là, thưa các vị, trong kinh điển Đức Thế Tôn dạy một điều rất là hay, đó là thân và tâm nó có cùng một cơ chế. Cái gì thân anh làm được, anh sẽ làm được điều đó trong trái tim anh. Cái điều gì nó sinh khởi trong trái tim anh thì nó sẽ biểu lộ ra đời sống bên ngoài của thân. Ví dụ như bên trong mình gợi được cái niềm vui, gợi được cái tâm thức rất là tích cực, yêu thương, rộng lượng, cởi mở, bao dung. Thế thì mình cũng làm cho hình hài mình nó hưng phấn hơn, khỏe mạnh hơn. Nó đi ngang qua được những cái tật bệnh, nó có thể vươn vai lên, đứng lên từ cái tật bệnh của thân để có thể khỏe mạnh và sống dài. Cái phương pháp thứ hai là từ đời sống ngoài của thân, người ta khéo thì thưa các vị, họ cũng chuyển hóa, họ làm được cho tâm của họ có được an lạc, có được niềm vui, loại trừ được buồn chán ủ ê, thất vọng. Và hai điều này nó dính liền lại với nhau. Cái gì anh làm được cho thân thì anh cũng làm được cho tâm. Cái gì anh làm được cho tâm thì anh cũng làm điều đó hiển lộ nơi thân. Có một câu nói mà dường như nó trở thành danh ngôn, đó là: nếu lòng anh chưa có niềm vui, anh hãy cười đi rồi niềm vui nó đến. Nó đến trong trái tim anh. Cái điều tất nhiên đó là khi bên trong trái tim ta có niềm vui thì cái niềm vui nó thể hiện ra bên ngoài rất là dễ. Nhưng mà cái điều mình muốn nói đây là khi các vị có những nỗi buồn, có những bất an, có những lo lắng và ưu tư, thưa, mình làm điều đó ngay nơi thân của mình trước thì các vị giải trừ được những cái ưu uất buồn phiền nơi tâm cũng rất là dễ. Khi nào mình giận, mình bất an, mình sầu tủi, mình ưu tư, những cái điều đó nó đang đè rất là nặng trong trái tim mình, thì thưa các vị, mình có vô vàn điều để làm từ nơi thân, để chuyển từ thân đi vào tâm rất là dễ. Người ta tính trung bình mỗi một năm trên cái vùng Bắc Âu thôi các vị, các em thanh thiếu niên nó bị bệnh trầm cảm, nó tự sát rất là nhiều. Tại vì đời sống của những nơi quốc gia đó thì 6-7 tháng tuyết ngập đầy, không có điều kiện đi ra ngoài. Có khi cả một ngày trời không bao giờ có ánh nắng. Họ phải làm mặt trời nhân tạo để làm cho tâm thức hưng phấn. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến tâm thức rất là nặng. Rồi từ thân ảnh hưởng đến tâm thức cũng rất là nặng. Ví như mà mình biết được một phương pháp trị liệu để chuyển hóa từ thân vào tâm thì thưa các vị, điều rất dễ dàng nó đến với mình, đó là mình có thể chuyển được những lo lắng buồn phiền của mình bằng cái thân hành thôi. Ví dụ như có một hôm nào các vị buồn phiền, bực bội, bất an, hoặc là lo lắng, ưu tư, trằn trọc. Tất cả những cái điều đó nó đè nặng trên tâm thức của các vị. Các vị thử làm một việc rất là bình thường, rất là dễ làm, đó là các vị chạy bộ chừng vài mai. Thưa không có cái buồn phiền, bất an nào nó còn lại trong tâm thức các vị cả. Mình chạy chậm thôi. Và cái điều này nó có thể xảy ra với bất cứ tuổi nào cũng được cả. Từ tuổi 70 trở xuống, chúng ta đều đi bộ, đều chạy bộ, hoặc là đi nhanh hoặc là chạy bộ đều được cả. Đó là một cái ví dụ tôi đơn cử rất là dễ. Đời sống ở đây đúng là thiên đàng, nhưng mà bên cạnh cái thiên đàng của điều kiện ngựa xe, nó cũng có một cái không thiên đàng, đó là mình ỷ lại rất là nhiều ở chiếc xe. Bước ra là leo lên xe, mở máy rồi xe nó đi chứ mình không buồn đi. Và thưa các vị, khi nào trời rất là đẹp, vào những buổi chiều nắng rất là ấm, các vị thử đi bộ bằng đôi chân trần của các vị trên con đường nhựa, các vị thấy rất là hạnh phúc, ấm hai bàn chân vô cùng. Và ta tiếp xúc được với cái xung động điện năng của đất, nó làm cho người mình khỏe ra. Có những buổi chiều tôi rất là hạnh phúc khi được đi bộ xuống dưới tới cổng. Và dĩ nhiên là tôi cũng đủ thông minh để thưởng lãm được cái buổi chiều nắng ấm. Đó là khi đi lên nửa đường thôi, tới cái dốc cao nhất, tôi nằm dài giữa đường, giống như đây là nhà của mình, đây là giường ngủ của mình. Rất là ấm lưng thưa các vị. Không có cái hạnh phúc nào mà hạnh phúc bằng được mình lăn ra ngoài đất nằm cả. Không có đề hà gì cái chuyện áo mình đã dính đất, dính bùn chi cả. Tiếp xúc thẳng với cái mặt đường rất là ấm, thưa rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Thưa đại chúng, là nó rất là dễ tìm chứ không phải khó. Và loại trừ buồn phiền, ưu tư, lo lắng, bất an của thân, của tâm các vị, cũng là cái điều gì nó có trong tay các vị. Các vị làm rất là dễ. Chỉ cần chạy bộ, chỉ cần đi bộ, chỉ cần ngồi chơi một mình thanh thản, là mọi cái ưu tư u uất của đời người tự nhiên nó bay đi khỏi tâm thức ta thôi. Và khi nào các vị có những cái lo lắng buồn phiền, các vị thử làm, các vị thấy nó rất là hiệu nghiệm. Lúc đó thì mình không cần phải thiền hành chậm chậm gì cả, mình hãy chạy thôi. Và năng lượng nó được phát tiết ra nơi thân, thì xưa các vị, năng lượng nó duy nhất chỉ có một nguồn chảy thôi à. Nếu nó chảy ra thân thì nó không chảy vào những cái nỗi u ám buồn phiền tiêu cực của tâm thức các vị. Và khi nó chảy vào tâm thức của các vị thì thân của các vị sẽ uể oải, nặng nề, mệt mỏi, trầm cảm. Và đó là cái phương pháp trị liệu rất là dễ, rất là cạn, và chúng ta có thể thực tập được để loại trừ bớt những cái nặng nề đang chứa trong tâm thức của ta. Thưa đại chúng, là các cái thiền đường của Trung Hoa ngày xưa, họ phân ra làm hai cái phương pháp thực tập. Một là phương pháp thực tập trong tĩnh, trong lặng lẽ. Hai là phương pháp thực tập ở trong động. Tức là trong cái sinh hoạt bình thường, làm việc nặng nhọc, chạy, cuốc đất, làm đường, vác đá, xây dựng, vân vân. Và một thiền sinh giỏi thực tập có nghĩa là ảnh thực tập được hai giai đoạn. Có thể thực tập được ngoài động, có thể thực tập được trong tịnh. Trong sinh hoạt bình thường mà mình không có thực tập được thì cái lúc mình tĩnh tọa, lúc mình thiền hành chậm, mình không thể đem tâm về thực tập được. Và trong những cái thiền đường ngày xưa, họ có một thời tọa thiền một giờ đồng hồ hoặc nhiều hơn. Sau đó thì cái thiền hành của họ nó không giống như chúng ta, thưa các vị. Họ gọi là bào hương, tức nghĩa là chạy thiền chứ không phải đi thiền, chạy rầm 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 rầm. Và kể cả cái phương pháp tọa thiền của họ, thưa các vị, nếu mà mình là người Tây Phương mình nhìn vào thì mình không mấy có cảm tình. Tại vì khi một vị tăng mà ngồi ngủ lên ngủ xuống thì chắc chắn là cái vị thiền sư sẽ giác thiền bản tới nện vô lưng mấy cây. Và mình thử hình dung là đang ngồi thiền, nghe cái tiếng đập nhẹ nhẹ trước, rồi đập một cái rất là mạnh như một tiếng nổ rất là lớn trong thiền đường, thì cả một thiền đường người ta đều tỉnh ngủ cả. Và cái thiền trưởng của Nhật Bản thì nó lại khác với thiền trưởng của Trung Quốc, ở chỗ là một thanh tre nó chẻ làm hai ra, có cái kẽ trống ở giữa, cho nên đập vô thì hai cái tiếng thanh tre nó nhịp lại với nhau, nghe cái tiếng nổ chát chúa như là tiếng đạn nổ trong thiền đường. Tất nhiên đó là những cái phương pháp của thiền sư ngày xưa tác động để cho thiền sinh tỉnh ngủ. Nhưng mà bằng cái nhìn của chúng ta thì thưa các vị, cái phương pháp thực tập của truyền thống thiền đó là trong tịnh có động, trong động có tịnh. Anh làm thế nào trong cái sinh hoạt rất là náo động của đời sống bình thường, anh an trú tâm được, anh làm cho tâm anh lắng được, dịu được, an lạc được. Anh cũng làm cái điều đó là khi tâm anh an tĩnh, lặng lẽ, nhưng mà nó luôn có cái sự tỉnh thức bén nhạy sáng ngời. Hai cái này, mức độ cạn của thực tập thân và tâm, mức độ sâu của an trú tâm, nó đều đi đôi với nhau, nó đều lồng vào trong nhau. Nếu chìm vào trong sự an tĩnh mà không có cái sự sáng tỏ của tâm Phật chiếu soi, tức là tịnh mà không có động thì không được, giống như định mà không có tuệ thì thiếu một phần không thể thành công được. Có tuệ giác nhưng mà thiếu sự an tĩnh thì không thể thành công được. Cho nên hai cái điều thực tập của truyền thống thiền ngày xưa, thưa các vị, nó đều đi liền với nhau như vậy. Biểu hiện ra cái bề cạn đó là thân động thì tâm yên, tâm ở trong động thì ta có thể dùng thân yên để làm cho tâm nó yên lại. Nó là cách thực tập cạn. Cách thực tập đến chiều sâu của thiền định đó là làm thế nào an trú ngay nơi sự yên bình tĩnh lặng, nhưng mà luôn có cái tự giác sáng ngời hiển hiện ở trong cái sự yên lặng ấy, chứ không phải anh ngồi yên bất động là đúng với cái phương pháp thiền tập. Và từ cái điều này mình quy chiếu là hai cách thực tập ở trong nhà thiền: một là tự động đi vào tịnh, tức là từ cái sinh hoạt đời thường để ta thực tập được cái sự an tĩnh. Rồi thứ hai là từ cái sinh hoạt an tĩnh của tọa thiền, của thiền hành, ta có thể an trú được tâm trong cái sự thực tập của chúng ta. Tản nghiêng dịch hay quá, mình nói dứt cái là nghiêng dịch xong liền, hay quá hả? Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị hai cái cách thực tập. Cách thực tập trong động và cách thực tập trong tịnh. Cách thực tập trong động khó hơn. Thế nhưng mà nếu mình khéo thì thưa các vị, trong động có khi dễ thực tập hơn ở trong định. Cái điều này các vị để ý thấy rất là rõ. Ví dụ như khi các vị làm bất cứ việc chi, các vị đọc sách, các vị viết văn, các vị làm vườn, các vị đi bộ, các vị rửa chén, các vị nấu ăn, các vị làm việc công sở, những cái giây phút đó thì thưa tâm thức của ta nó lại không có điều kiện để đi chơi. Thông thường thì nó đi cũng đi rất ít, nó đi rồi nó về liền thôi. Tại mình đang làm công việc cho nên bắt buộc tâm thức mình phải ở ngay cái chỗ mình làm, có phải vậy không? Nhưng mà cái lúc các vị tĩnh tọa, lúc các vị ngồi trên bồ đòn, thưa lúc đó là tâm thức của các vị nó đi biển biệt, nó không có về, đi rất là xa. Mình kêu nó ghé lại ngay nơi hơi thở để biết hơi thở vào, hơi thở ra. Thế nhưng mà nó làm việc với mình không có thủy chung đâu. Thở ba hơi, bốn hơi là nó đi tiếp. Rồi mình lại phải mời nó về. Cho nên ở mức độ cạn mà nhìn thì thưa các vị, thực tập ở ngoài động, tức là trong mọi sinh hoạt đời thường, coi thì khó, thế nhưng đôi khi nó lại dễ. Dễ ở chỗ là năng lượng của tâm thức ta nó ở ngoài cái chỗ thô, cho nên nó không có nhảy lung tung. Do vậy cho nên khi các vị miệt mài với cái sự thiền tập thì lúc các vị làm mọi việc lúc đó rất là dễ tu. Mình chỉ cần buông lỏng tâm thức mình, đừng để suy nghĩ gì lăng xăng cả, hãy chú tâm vào tất cả những việc mình làm. Thay vì mình làm việc này mình nghĩ đến việc khác, thì mình hãy đem tất cả tâm thức của mình chú ý vào một việc mình đang làm. Dĩ nhiên là cái từ chú ý này chúng ta đừng hiểu lầm là mình phải làm cái gì ghê gớm cả. Thưa không, nó rất là bình thường, nó rất là tự nhiên thôi. Giống như các vị bưng ly nước uống thì các vị chỉ uống một cách thảnh thơi thôi, không có gò ép, không có cực nhọc, không có bắt tâm mình nó phải làm cái gì thêm cả. Cái sự có mặt rất là tự nhiên của nó, để nó bưng được ly nước, đưa vào miệng nó uống nhẹ nhàng thế thôi. Hay nói một cách khác dễ hiểu, đó là cái công phu lúc sinh hoạt bình thường, có nghĩa là mình đem tâm về có mặt ngay nơi thân để làm mọi việc mà tâm mình nó không chạy đi chơi là đủ, chỉ ngần ấy thôi. Anh làm việc chi? Anh ấy an lạc với việc anh làm, hạnh phúc với việc anh làm, mà không hề nghĩ rằng làm cái này cho xong rồi đi chỗ nọ chỗ kia hay là làm bất cứ việc gì khác. Hãy bằng lòng với việc mình đang làm thôi à. Hãy cảm thấy đây là cơ hội duy nhất, hạnh phúc duy nhất, tột cùng nhất để làm được việc này là đủ. Mình tưởng chừng như thiền tập là cái gì ghê gớm, thưa các vị, nó không có ghê gớm, không ghê gớm chi cả. Nó là cái gì rất là tự nhiên trong đời sống bình thường của các vị. Các vị uống một ly nước mà tâm của các vị không có chạy đi đâu, không có suy nghĩ vẩn vơ. Các vị thưởng lãm ly nước của các vị được, đó là các vị đang thiền tập trên ly nước. Và mình đọc vào văn học thiền, mình thấy các vị thiền sư ngày xưa nói công án, mình tưởng đâu cái gì ghê gớm. Ví dụ như thiền sinh tới tham vấn thiền sư, nói dạ bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con Phật pháp. Thiền sư hỏi chứ ngươi từng tới đây chưa? Nói dạ con chưa từng tới. Thế thì ngươi uống trà đi. Đó là công án của Triệu Châu, thưa các vị. Người khác: bạch thầy, con tới đây để học đạo, thầy dạy cho con Phật pháp để con tu. Ông hỏi ngươi từng tới đây chưa? Dạ con chưa từng tới. Ông nói uống trà đi. Thì giả rất là kinh ngạc, nói thưa thầy, cái người tới học Phật pháp chưa từng tới, thầy cũng biểu họ uống trà. Người đã từng tới đây thầy cũng biểu họ uống trà. Thế thì đạo lý gì ở trong cái câu dạy đó? Vị thiền sư kia nói thì giả. Anh kia dạ. Ông nói uống trà đi. Thưa đại chúng, là mình nghe cái chuyện đó mình khởi tâm thức mình nghĩ, ồ thế thì đạo lý gì ở trong đó? Chưa từng tới, cái điều dạy đạo duy nhất của ông là hãy uống trà. Đã từng tới đây, đã từng tu học, ông cũng dạy một câu uống trà. Rồi cái người khởi muôn ngàn điều nghi vấn thắc mắc trong đây thì ông cũng dạy một điều uống trà đi. Thế thì cái điều gì ở trong đó, thưa các vị? Thưa không có cái gì trong đó gọi là khó hiểu cả. Tâm thức của ta nó chạy đi phương nọ phương kia. Vị thiền sư chắc anh hãy đem tâm về an trú lại ngay nơi đây để nhận biết cái ly trà anh đang uống, để nhận biết bước chân anh đi. Làm thế nào anh an trú được trong từng việc mình làm, từng bước chân mình đi, từng cái nhìn của mình nhìn sắc màu, từng cái lắng tai của mình nghe âm thanh là thiền tập. Mình lặp lại. Các vị nghe chỉ thuần là cái sự nghe của các vị. Các vị thấy chỉ thuần là cái thấy của các vị. Các vị ăn, các vị uống chỉ thuần là cái sự nhận biết ăn uống đang đi vào. Ai đụng vào da của các vị nhận biết là da ta đang xúc chạm. Thế thôi. Ăn trú ngay nơi cái sự nhận biết nó đang đến với ta và ta đón nhận. Dừng ngay đó thôi, đừng thêm điều gì nữa cả. thì các vị đang thiền tập trong mọi động thái của đời sống. Mình thêm cái gì nữa thế thì nó không phải là thiền tập thôi các vị. Ví dụ như các vị nhìn, cái nhận biết nó phát sinh từ mắt khi tiếp xúc với màu. Thế nhưng mà nó nói một tràng dài là cái sự suy nghĩ thầm thì của ta, ký ức của ta, niềm vui nỗi buồn của ta trong quá khứ đã cất giữ về đối tượng kia. Thế thì mình nói một tràng dài và cái nhìn ấy nó đang đi vào phiền não, đang mời gọi khổ đau, và ta đi lạc ngoài cái con đường của thiền tập. Thiền tập nghĩa là nhìn nhận biết đối tượng, nghe nhận biết đối tượng, ngửi nhận biết đối tượng có mặt, và tâm ta nó không có lui về quá khứ, nó không có đi vào trong hồ sơ lưu để nó lục lạc cái gì cả. Nó dừng lại ngay nơi phút giây hiện tiền, nhận biết sáng tỏ, thì gọi đó là sự thiền tập trong động. Trong mọi động tác của đời thường, thưa các vị làm được việc này thì ta gọi mọi động tác đời thường của ta là một sự thiền tập. Và mình làm được điều này thuần thục thì thưa các vị, lúc các vị xếp chân ngồi kiết già, ngồi như chơi, ngồi rất là nhẹ, rất là thảnh thơi, rất là hòa bình, và tự nhiên cái trạng thái tâm của các vị nó lỏng, nó nhẹ, nó an bình, nó lắng, không cần làm gì thêm cả, hãy ngồi thế thôi. Thế là các vị đang an trú trong trạng thái chánh niệm của thiền tập. Và nếu bình thường mình không thực tập được điều này, bình thường mình uống một ly nước mà lòng của mình nó chạy đi rất là xa, lên tới sao Hỏa, sao Kim, mắt của mình nhìn một bông hoa, nhưng mà thần trí của mình nó đang dạo chơi bên Anh, bên Úc. Thế thì thưa các vị, khi các vị ngồi tỏ thiền, tâm của các vị nó sẽ giống như lúc bình thường, nó đi còn xa hơn, còn nhanh hơn nữa. Sao nay Đặng Nghiêm dịch hay quá vậy? Mình nói dừng cái Đặng Nghiêm dừng hay vậy? Mình nhớ mình nói cũng nhanh lắm là sao? Chị hay à? Phục nha. Thưa đại chúng, là những cái phút giây mà mình tỏ thiền mà thành công nhất, đây là mình nói cái kinh nghiệm riêng tư của mình thôi, không phải là xuống thiền đường để ngồi các vị. Phút giây tỏ thiền mà thành công nhất của mình là buổi khuya mình thức rất là sớm, mình ra ngoài bàn cái mình châm một chung trà, mình rót ra một ly thì mời thầy Giác Thanh uống, cái một ly mình mời thầy Phước Tịnh uống, hai ly thôi. Và khi uống ly trà vô rồi mình cũng không có làm gì mà ghê gớm cả, chỉ ngồi nhìn qua cửa sổ cây cối ngoài núi nó dạng dạng ngoài buổi sáng thôi, rồi nghe trời lành lạnh đi vào cửa thấm vào da thịt mình, ngồi chơi một mình thôi, cũng không phải ngồi nghiêm trang gì cả, cứ ngồi có khi ngó qua ngó lại rất là bình thường. Thế nhưng mà đó là những phút giây hạnh phúc nhất, và tâm mình nó cũng rất là yên. Và nhìn chung thì thưa các vị, một ngày mình tu, nếu tính thì giờ tu thì mình tu không có nhiêu cả. Thế nhưng mà nếu mà nhìn lại cái công phu thực tập thì thưa các vị, mình có rất là nhiều cái công phu trong một ngày tu tập. Mình hứa với lòng là đi là thiền hành, ngồi là tỏ thiền, nằm là trong tư thế kiết tường, nằm là tiếp xúc với hơi thở. Và nếu một ngày không làm được điều này cho chính bản thân mình thì thưa các vị, cộng lại cái thời khóa tỏ thiền có là bao nhiêu? Cộng cái thời khóa của thiền hành có một tiếng đồng hồ thôi. Cho nên khi bước chân sửa soạn đi, mình hứa với lòng là đi là phải thiền hành, dù đi nhanh, dù đi chậm, Và khi ngồi, thưa các vị, dù đó là mình ngồi làm việc, hay ngồi uống trà, hay ngồi chơi, hay làm bất cứ điều gì, miễn ngồi là nhớ là hãy tọa thiền. Dù cái tư thế đó có thể là không có ngồi thẳng lưng, ngồi nghiêng nghiêng, ngồi khòm khòm, nhưng mà bất cứ cái cách ngồi gì cũng thế, hứa với lòng rằng đi là phải thiền hành, ngồi là phải thiền tọa, làm là phải an trú tâm, nằm thì thưa các vị phải buông thư. Và trong bốn động tác của một đời sống con người, ta hứa với lòng làm được điều như thế thì thưa các vị là mọi các phiền muộn của đời người rất là khó xâm nhập vào ta. Mình hãy nghĩ là cái mũi tên của mình nó đang lao ra ngoài không gian, mình không biết là nó rớt xuống lúc nào. Xin hỏi là các vị có biết cái mũi tên của các vị nó rớt xuống lúc nào không? Thưa không. Cái mũi tên vật lý thì nó có đường bay của nó, nhưng mũi tên của sinh mạng đời người, thưa các vị, ta không biết nó rớt lúc nào cả. Có khi ngủ một đêm sáng không thức dậy, có khi leo lên xe đi rồi không trở về. Cái điều này ai biết được, không cần bàn. Thưa, nếu cái chết là cái gì bên ngoài nó đến với ta thì ta còn ngăn chặn được. Ta còn mướn binh hùng tướng mạnh để loại trừ, ta còn xây pháo đài bảo vệ. Thế nhưng mà cái chết nó không phải bên ngoài, nó từ bên trong các vị, bên trong hình hài các vị. Cho nên không ai biết được mình tắt hơi lúc nào cả. Thế thì giờ đâu để cho mình bận biểu bao nhiêu chuyện phiền muộn, bất an, lo âu, hờn giận? Thì giờ đâu để cho mình buồn phiền những chuyện vẩn vơ, thưa các vị? Thì giờ còn không có đủ để mình tu thai, mình thực tập thai. Các vị thử hình dung là đi phải thiền hành, ngồi phải thiền tọa, làm việc phải an trú tâm, nằm thì phải thư giãn. Thế thì trong bốn hoài nghi đó có cái nào vượt ngoài hình hài các vị đâu? Đâu còn thì giờ để ta bận biểu chuyện lo âu phiền muộn bất an. Và thưa, nếu mình không thực tập được điều này trong đời sống bình thường thì thưa các vị, thưa đại chúng, là ta không chắc gì mình có nhiều thời giờ để thực tập trong ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và mình thực tập được điều này trong mọi động tác, mọi quan nghi thì thưa các vị, cái lúc các vị ngồi thiền thì thưa rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi. Tự nhiên cái công phu thực tập của các vị nó đến một cách rất là tự nhiên, tâm của các vị tự nhiên nó lỏng, nó nhẹ, nó an bình, rất là bình thường, không có gì công phu khó khăn cả. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ cùng các vị là cái phương pháp thực tập từ bên trong ra bên ngoài. Ngày xưa Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài có một bài thơ có bốn câu rất là hay. Và mình chép bài thơ này để cống hiến cho các vị, để các vị thực tập từ bên trong tâm thức của các vị để chuyển biến ra bên ngoài. Thưa các vị, là Ngài Phó Đại Sĩ được trong cái truyền thống của Trung Hoa gọi là Bồ Tát Quan Âm Thị Hiện. Ngài có một bài thơ bốn câu thôi. Bài thơ chữ Hán như mình giải thích sẽ rất là dễ hiểu. Tạc nhật dạ so tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Bồ Tát giữ dạ so, bất cách nhất điều tuyến. Tạc nhật tức là ngày hôm qua, lòng hung dữ của một quỷ dạ so. Và bất chợt hôm nay đó là một vị Bồ Tát. Thế nhưng mà Bồ Tát và dạ so không có cái đường ranh nào vạch riêng ra cả, không có khoảng cách nào cả. Hoặc anh là Bồ Tát, hoặc anh là Dạ So thôi. Và thưa, đây là cái bài kệ, nó cho chúng ta hai điều để thực tập. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là có khi những cái nỗi niềm phiền muộn, bất an, lo lắng và những cái hối hận của đời người nó đè rất là nặng tâm thức ta. Ta cứ nghĩ là những cái vụn về trong quá khứ, những cái ác nghiệp mình đã gây, không có cơ man nào để gột trừ được, hoặc là phải có một cái chiều dài rất là xa để mình có thể gột rửa, loại trừ. Ví dụ như mình đã tập thành cái bản chất của hờn giận, si mê, sầu muộn, nó kéo dài 10 năm. Bây giờ trên con đường tu tập mình phải mất thì tối thiểu thì nỗ lực ghê gớm lắm thì cũng phải mất 5 năm, tức là phân nửa thời gian, mình mới có thể gột rửa được những cái buồn phiền, giận tức nó đã đóng dày một lớp. Thế nhưng mà từ cái tinh thần của bài kệ này cho chúng ta một cái bài học và cái nhìn, đó là không cần thời gian. Một, anh là Dạ So, anh là quỷ dữ. Hai, anh là Bồ Tát, là Phật, liền tức khắc trong một phút giây thôi, một đường tơ kẻ tóc thôi, chứ không có tốn thời gian một chiều dài như thế. Và thưa các vị, cái này nó rất là thích hợp với tâm thức của người Tây Phương. Và nó là cái nền tảng căn bản để chúng ta thiền tập, thưa các vị. Mình thử hình dung là mình đang chiêm bao, mình bị người ta rượt đuổi nè, bị người ta bắt nè, bị người ta trói lại nè, người ta đưa ra pháp trường và sửa soạn chém. Mình kinh khủng vô cùng, sợ sệt vô cùng, bất an vô cùng. Thế nhưng bây giờ thì làm cách nào để anh vượt thoát được cái nỗi sợ trong cái lúc mà anh bị người ta đưa lên pháp trường? Lúc đó thì trong giấc chiêm bao, người kia có thể niệm Phật, người kia có thể cầu thần, người kia có thể nhờ quân binh tiếp diện giải cứu mình. Nhưng mọi con đường của giấc chiêm bao đều kéo dài, nỗi sợ nó cũng phải dần dần nó mới lặng được. Thế nhưng mà có một điều tuyệt vời xảy ra là người kia chấm dứt nỗi sợ liền và không còn là kẻ tử tù nữa. Đó là có một người bạn mới rảnh vỗ vai anh, giật mình thức giấc. Thế thì cái gì phát sinh ra? Ta vẫn còn nằm trên giường, thưa các vị. Ta không hề bị ai bắt, bị ai rượt đuổi, bị ai tuyên án tử tội gì cả. Tự nhiên là nỗi sợ không cần đuổi, không cần dẹp, không cần trấn ngự loại trừ, không cần dùng một phương pháp gì hết mà tự nhiên chấm dứt nỗi sợ. Thưa, thiền tập đúng nghĩa từ bên trong đó là đi con đường này. Đi con đường tỉnh giấc để chấm dứt nỗi sợ, tỉnh giấc để chấm dứt cái buồn phiền, đau khổ, bất an ở tâm thức các vị. Tỉnh giấc để chấm dứt được cái dòng nghiệp thức miên man đang đẩy các vị đi vào trong ba cõi sáu đường, nổi chìm trong luân hồi. Và người ta nhận được điều này, người ta khéo quay về để nhận được ngay nơi chiều sâu nhất của tâm tư mình cái năng lực sáng, để bật sáng, để tỉnh giấc. Thì trong truyền thống nhà thiền gọi đó là người thấy được đạo, thấy được cái tự tánh không sinh không diệt nơi chính anh, thấy được cái tự thể niết bàn nơi chính anh. Hay cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là thấy được Phật nơi hình hài năm quẩn này. Cái gì là Phật của anh nhìn ra được đó, anh sống được với Phật. Thế thì anh chấm dứt được nỗi khổ của cái kẻ tử tù ở trong chim bao kia. Thế thôi. Và cái con đường thiền tập từ bên trong, thưa các vị, tất nhiên nó là một cái dạng rất là sâu sắc, dành cho những người đủ căn cơ bén nhạy và rất là mạnh để làm được điều này. Thế nhưng không có nghĩa là nó xa, không có nghĩa là mình phải đi qua nhiều kiếp rồi mình mới gặp được cái cách này để thực tập. Nó rất là gần, có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi đời sống của các vị. Nếu các vị khéo thì tức khắc là phút giây trước mình là quỷ dữ, sát na sao, tức là một cái chớp mắt sao, mình là Phật liền. Và làm thế nào để có thể nhận ra điều này, để có thể thực tập, để chớp mắt mình là Phật? Thưa các vị, chỉ cần nhận diện được cái gì trong đây là cái đối tượng của các vị, đối tượng của sự nhận biết. Cái gì các vị thấy, cái đó là đối tượng. Cái gì trong đây mà các vị nhận ra nó, thấy mặt nó, điểm mặt được nó, gọi tên được nó là cái đối tượng của ta. Nó là giấc mộng của ta. Còn cái nhìn, cái nhận biết trong thâm thẳm sâu, cái đó là con người giác ngộ của chính các vị. Thức giấc, thưa, không có nghĩa là mình chạy nơi nào để thức cả. Thức giấc là đang nằm trên giường, đang ngay nơi đây mà mở con mắt ra, gọi là thức giấc. Tỉnh giấc ngủ gọi là thức giấc. Thế nào là tỉnh giấc của một đời người? Lâu nay, thưa đại chúng, là mình quên. Mình thấy mình là anh chàng trong chim bao. Cũng giống như mình quên, cho nên mình thấy ta là thân này. Trong khi thân không phải là các vị. Thân là cái bị các vị nhận biết, là sở hữu của các vị. Có phải vậy không? Mình làm chủ thân, cho thân nó không phải làm chủ cái đầu mình, phải không ạ? Mình biểu nó đưa tay, mình biểu nó bước, mình biểu nó cười, biểu nó khóc, nó nghe lời, có phải vậy không? Rõ ràng là cái làm chủ hình hài này, để cho hình hài này đứng đi trên mặt hành tinh này, nó nằm bên sâu bên trong, chứ không phải là cái hình hài này. Nó vốn là một loại vật lý thôi. Thế thì từng bên sâu của hình hài này là cái gì? Cái gì gọi là ta đây? Thưa, nếu các vị nói cái làm chủ nó là cái vui buồn của các vị, cái cảm nhận của các vị, cái hạnh phúc niềm đau của các vị thì cũng không đúng nữa. Tất cả những cái ấy, thưa các vị, nó ở tầng cạn thôi. Thô là tầng này, mịn hơn là tầng vui buồn này, nó đều là một loại đến đi sinh diệt mất còn. Nó là cái bị mình nhìn thấy. Mình nhìn thấy vui, mình nhìn thấy buồn, mình nhìn thấy cái hờn, cái giận nó đang đi ngang tâm thức mình. Có những lúc mình quên thì thưa các vị, mình đồng quá mình hẳn vào nó. Nhưng mà lúc mình tỉnh một chút thì nó là cái bị mình thấy nó đi ngang qua, mình là người thấy nó đi ngang qua. Giống như các vị nhìn thấy những người thiền sinh đi ngoài thiền đường vậy. Các vị có thể nhìn cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị như các vị ngồi đây nhìn người đi ngoài kia vậy. Và thưa, điều này ai cũng có thể có kinh nghiệm được cả. Và khi ta nhìn được cái buồn, cái giận ta nó đang đi, thế thì ta có nói ta là buồn là giận được không? Thưa không, nó là cái bị tôi nhìn thấy. Nó là người đang đi bên ngoài, tôi là người ngồi đây nhìn nó. Thì ngay tức khắc ta đã là người tỉnh ngủ được ở mức độ cạn rồi. Hơi hơi tỉnh là chưa tỉnh hẳn, nhưng mà ta thấy được buồn giận, đó là những người đang đi, ta là người ngồi nhìn. Thì thưa các vị, là đối với cái mà đời người rất là nặng nề, đó là niềm đau, nỗi khổ, thất vọng, bất an, vân vân, ta rất là nhẹ, không cần tu bao nhiêu cả. Khi có cái buồn, cái giận nó sinh khởi trong tâm thức các vị, khi có nỗi thất vọng nó đang trưởng thành trong trái tim các vị, cái lo lắng đang lớn trong trái tim các vị hãy ngồi yên bình, uống một cốc nước, thong thả, nhìn coi cái gì là cái bất an của tôi, cái gì là cái lo lắng trong tôi, cái gì là cái nỗi thất vọng của tôi. Thưa, mình mời nó, mình gọi tên nó, mình nhận diện nó, mình thấy nó được, thế thì tức khắc là không cần làm gì nhiều, không cần làm gì thêm cả. Tự nhiên là nó không còn có cái năng lượng tiếp tế, cho nên nó không sống được lâu thôi à. Thưa các vị, cái nguyên tắc của đời sống là năng lượng mình nó chỉ chảy về một phía thôi. Nếu nó chảy về cái buồn thì nó không thể có cái vui được. Nó đang chảy về cái giận thì không có thể có cái sự hoan hỷ trong tâm được. Nếu các vị cho năng lượng chảy về hướng này thì nó sẽ cắt đường đi về hướng kia. Như cái ống dẫn dầu, nó chỉ dẫn về một hướng thôi. Khi ta nhận biết nó là cái người khách đến đi, ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết, thế thì cái dòng chảy năng lượng của tâm ta nó không còn đồng hóa vào những cái vui buồn nữa, mà tự khắc nó biết nó là người nhìn. Vui buồn là kẻ bị nhìn, là đối tượng của cái nhìn. Tức khắc là vui buồn hờn giận lo lắng tự nhiên nó tan biến thôi. Đây là phương pháp trị liệu rất là dễ đối với đời sống của chúng ta. Và chừng này thôi thưa các vị, là mình đã tức khắc làm Phật rồi. Phút giây trước mình luyện mình vào vui và buồn để cuộc đời mình nổi chìm. Phút giây sau mình là người nhìn thấy cái vui buồn, chứ mình không phải là vui buồn, thì ngay tức khắc các vị đã đứng trong cái vùng trời của Phật và Bồ Tát, chứ không phải là đứng trong cái vùng trời của giả so, của quỷ dữ nữa. Một, ta là quỷ dữ. Hai, ta là Thượng Đế. Anh chọn cái nào? Nếu anh là quỷ dữ thì anh đồng hóa anh với nó. Anh chỉ cần nhìn thấy nó là cái bị nhận diện. Anh là người nhìn thấy nó, tức anh là Thượng Đế. Và thưa các vị, khoảng cách nó gần hay xa? Không có khoảng cách. Không có khoảng cách. Một, anh là phía này. Hai, anh đứng trong vùng trời này. Thế thôi, không hề có khoảng cách gì cả. Và thưa các vị, Phật và chúng sinh không cách nhau một đường tơ cái tóc nào cả. Bồ Tát và giả so không cách nhau khoảng cách nào cả. Một, anh luyện mình vào những cảm thọ thì anh là cảm thọ. Hai, tất cả cảm thọ ấy là cái bị anh nhìn thấy. Thế thì anh là năng lượng Phật đang nhìn thấy cảm thọ đến đi thôi. Và thưa các vị, đây là phương pháp thực tập gọi là sâu sắc của thiền, nhưng nó rất là dễ, nó rất là gần gũi, nó trong tầm tay của các vị, nó ngay bây giờ ở đây, nó ngay trong tâm thức của các vị. Ngay cái lúc vui buồn đang sinh khởi, ngay cái lúc lo lắng bất an đang sinh khởi, các vị chỉ là người nhìn thấy nó, thì các vị đang an trú trong thiền định. Ngay lúc tâm thức của các vị nó đang liên tục đang nói lầm thầm, các vị luyện mình vào nó thì các vị là sự suy nghĩ sinh diệt. Các vị vui, các vị buồn, nhưng các vị chỉ cần lùi lại đứng ngay trong cái vùng đất Phật, tức là nhận biết nó là cái bị tôi thấy, tôi là năng lực sáng ngời chiếu sáng đó. Thế thì các vị là năng lực chánh niệm đang nhận biết mọi cái tiếng nói thì thầm. Và trong kinh văn ngày xưa gọi nó là tầm và tứ. Và cái khoảng cách thưa các vị, từ cái sự thất niệm để trôi vào nẻo khổ tử sinh, đến cái năng lực chánh niệm để an trú ngay nơi thiền tập, nó rất là gần, trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Và nếu mình thương quý đời sống mình, mình biết là mũi tên mình nó đang trên đường lao tới, không biết nó rớt lúc nào, thì thưa các vị là chắc chắn là chúng ta không có nỡ bỏ đời sống mình, không có nỡ phung phí đời sống mình vào những chuyện buồn giận vu vơ. Thưa các vị, đời sống con người thì giờ không đủ để chúng ta an trú ngay nơi thiền để thực tập, thì giờ ở đâu mà luyện mình vào những chuyện vui buồn vẩn vơ. Ta đang sống trong cái điều kiện tuyệt vời nhất để tu tập. Ta không bị hoàn cảnh đói nghèo dây quanh. Ta vóc tai là nước rất là sạch để ta uống. Ta hít vào thở ra là không khí trong lành ta đang có. Môi trường xung quanh ta nó không có ô uế, đói nghèo, tật bệnh như những quê hương khác. Ta mở mắt ra ta không hề tiếp xúc với những cái tật bệnh ốm đau. Mắt ta mở ra, thưa các vị, ta tiếp xúc tất cả những điều kiện hạnh phúc đang trải chân ta. Cái điều còn lại là các vị có thông minh để sử dụng xứng đáng đời sống của các vị hay không mà thôi. Hoàn cảnh tuyệt vời để chúng ta thực tập. Hình hài của ta còn đủ khỏe mạnh, chưa đến nỗi tật bệnh trầm kha. Ta còn đi đứng được trên mặt hành tinh, mắt ta còn tinh, tâm thức ta còn bén nhạy. Thế thì không có điều kiện gì, không có lý do gì để mình buồn phiền, mình trách cứ, mình tự hành hạ, mình cắt ngắn đời sống mình cả. Mình đang ở trong điều kiện hạnh phúc, đang bơi lội trong hạnh phúc, dạo chơi trong hạnh phúc. đang lăn ở trên cái điều kiện tuyệt vời để thực tập tu, thưa các vị. Nếu mình không có lợi dụng điều kiện này để tu thì thưa, không còn một cái cơ hội nữa. Mũi tên đang lao tới phía trước, chưa biết nó chấm dứt lúc nào. Cho nên hãy thương quý chính đời sống mình và đừng bỏ một phút giây nào trong cái điều kiện tuyệt vời các vị đang có. Và thưa đại chúng, là những điều mình chia sẻ quanh đi quanh lại chắc cũng gần đó việc. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.